Vậy thì bây giờ con nói rõ năm uẩn là cái gì, rồi con chỉ ra năm thứ này tại sao lại bỏ không. Bởi vì cái câu này là then chốt tất cả, thế cho nên không nói vắn tắt được. Con nói năm uẩn thì con phải chỉ từng thứ, mà mỗi thứ nó là cái gì, thế rồi mới chỉ nó là không. Con số 5 ấy thì con kể lại 5 cái đi. Nói 5 tên.
Dạ. 5 đây tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Đó. Thưa con chỉ từng cái. Cái này là cái gì, cái này là cái gì. Tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần cũng là ngoại sắc. Còn thân mình ấy, nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đó. Đó là nội sắc. Thì chúng ta chia ra có nội và có ngoại, bởi vì mình cứ nhận cái thân này là ta, cho nên mình gọi nó là nội. Thế còn những các thứ kia mình bảo nó không phải mình, cho nên mình gọi là ngoại. Thế là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là nội sắc. Còn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó là ngoại sắc. Thế rồi cái gì nữa? Rồi đến thọ tưởng, có phải chỉ từng cái. Kỹ từng cái cho các em nó có thì giờ nó nhận. Đó. Thọ là cái gì? Thọ là 6 căn mà tiếp xúc với 6 trần thì khởi lên cái tâm khổ hay là vui. Như con mắt mà thấy cái hoa hồng thì tâm sao? Đấy. Thế gọi là cái lạc thọ, là cái thọ vui. Thế còn nếu mà nó gặp, nó trông cái con rắn.
Dạ, tính bạch thầy. Khi con trông cái con rắn thì con khởi lên cái tâm khổ, thì tức là
đã sợ hãi. Thì đó là tâm khổ. Thế thì gọi là khổ thọ. Đấy là ở nơi mắt, còn cái tai. Thế cho nên cứ cái khổ mới cái vui. Đó là hai cái chính yếu. Còn từ cái khổ nó cũng có nhiều những cái tâm sở khác phụ thuộc, nhưng mà cứ lấy cái chính yếu hai cái. Thế thì mỗi khi mà 6 căn nó tiếp xúc với 6 trần thì cô Tịnh Tuệ đã nói về cái mắt với cái tai, nó có cái thọ khổ và vui. Thế xin nói về cái mũi với cái lưỡi là có mới tiếp xúc à, phải. Thì cái tâm nó khởi lên cái vui. Đã. Thấy một cái gì đẹp, cái người thấy cái mùi gì nó thơm, nó vừa ý. Đã. Người cái mùi hoa hồng trong tâm nó vừa lòng vừa ý, thế gọi là cái thọ. Thọ vui nó lại hiện lên, cho nên cái vui ấy gọi là thọ. Thêm một cái nữa, khó chịu thì đó, cái đó gọi là thọ. Thọ gì? Thọ khổ. Đã. Thì cứ ở nơi 6 căn của chúng ta mà nó gặp cảnh trần thì nó có hai cái thọ chính nó hiện lên, không khổ thì vui. Thế ở nơi lưỡi, khổ với cái vui ấy gọi là thọ. Thọ cái cảnh ở bên ngoài. An nhẫn cho thí dụ về cái thân, về thọ ở nơi cái thân. Lạnh ấy thì là con thấy khổ. Thế rồi con vội vàng nó lấy cái áo ấm con mặc vào thì sao? Ấm thì tức là nó thoải mái, nó bằng lòng. Cái gọi là thọ gì? Mình vừa lòng, chứ nóng thì lại không vui nữa rồi. Nếu mà cho tay vào lửa có vui không? Thì lại khổ. Đấy. Nếu nóng thì khổ rồi. Còn đằng này nó ấm, thế thì vui. Thế như thế là cái thân nó xúc chạm cảnh bên ngoài. Nó cũng có cái khổ và cái vui. Cái khổ với cái vui ấy gọi là thọ. Thế rồi còn cái tâm ý nữa, trên cái vọng tưởng. Mà thầy hãy nói đến cái ý căn, nó xúc chạm với pháp trần. Thế thì có cái thọ khổ và vui. Thì bây giờ cho thí dụ, thì nó đi về tưởng. Còn đặt khởi phân biệt rồi nghĩ ngợi thì cái nó đi về tưởng. Đó. Còn đằng này nói cái ý căn đối với pháp trần. Chứ còn nhẫn thượng căn ấy, mà đối với sắc trần thì các cô nói rồi. Cái bây giờ mình ngồi trước mặt một cái cô nào, cô ấy méo mó mẹo mỏ, thế đấy thì mình khó chịu. thì cái đó là cái nhẫn căn, nó đối với sắc trần. Thì chị em ta nói xong rồi, bây giờ nói với ý căn đối với pháp trần. Cho nên bây giờ phải minh bạch cái gì là gọi là thọ, cái gì gọi là tưởng. Chứ con ngồi con nghĩ ngợi thì cái đó thuộc về tưởng rồi. Đằng này bất chợt hiện cái hình bóng lên. Đã. Nếu mà con thấy cái bóng má hiện lên mà cái bóng má, cái bóng vui vẻ, thế thì trong tâm con thọ vui. Còn thấy má ốm đau, ịn sầu, khổ, thế thì mình chọn trong tâm của mình. Khi thấy cái bóng như thế thì cái tâm của mình nó làm sao? Nó khổ. Đấy. Cái cảm giác nó hiện ngay lên, chứ không phải do cái suy nghĩ tính toán. Cái suy nghĩ tính toán nó thuộc về cái tưởng ấm rồi. Còn đằng này là mới có cái thọ thôi. Nghĩa là chợt một cái thì nó có cái cảm giác nó phản ứng liền, thì cái đó gọi là thọ. Thế bây giờ nói đến cái bây giờ tổng quát lại để nhận định thế nào gọi là thọ, chi ra cả sáu thứ. Bởi vì chúng ta có cái thọ ở nơi sáu căn. Hễ cứ sáu căn mà nó tiếp xúc với sáu trần thì nó khởi lên cái cảm giác khổ vui. Đó. Thì người ta gọi là mình đã thọ, nghĩa là mình đã lãnh cái cảnh ấy. Thế cho nên gọi là thọ. Thế vậy thì bây giờ con giảng và con cho thí dụ cho chị em tổng quát cả sáu cái, nói cả sáu cái. Chị em ta nói từng cái rồi, bây giờ cô ôn lại, cô nói cả sáu để cho các em mà nó chưa quen nó nhận ra. Tâm của con ấy, nó khởi ngay một cái cảm giác, nó đáp lại. Cái mắt vừa chạm thấy cái áo thì ở tâm con ấy không kịp suy nghĩ gì cả, nó khởi ngay một cái cảm giác bực bội. Cái đó gọi là khổ thọ. Pháp trần tức là những cái bóng ảnh, những sự việc nó đã đi qua, bây giờ nó chỉ hiện cái bóng lên thôi. Ví dụ như là hình ảnh, như ban nãy bé nó lấy thí dụ là má. Thế như con bây giờ con nhớ ngày hôm qua đó, có cái chị nào ấy, chị vừa mới la con một trận. Thế bây giờ cái tiếng này vang ấy con chợt nhớ tới thì sao? Thì cái khổ nó hiện lên. Thế còn thí dụ cái vui. Cho nên chúng ta thọ ở đâu nhỉ? Tức là khi mà sáu căn nó tiếp xúc với sáu căn, cái tâm nó khởi lên cái cảm giác, thì cái đó gọi là thọ. Cần phải sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Thế đấy, các em vừa rồi là lấy cái thí dụ về khổ với vui. Thế còn như bây giờ con ngồi đây, cũng mắt con nhìn ra ngoài sân, thấy mây, thấy cây cối, thấy vườn, con không buồn cũng không vui, thì cái đó gọi là cái gì? Gọi là si thọ. Tại sao con lại bảo si? Người ta thấy rõ ràng, người ta có đuôi mù đâu mà con bảo là si. Thế cho nên chúng ta mỗi một căn đối với cảnh trần thì có ba cái thọ. Xin nói lại là ba thọ cả thầy tâm đức. Nói tiếng Nho thì là lạc thọ, nói tiếng Việt Nam mình gọi là thọ, thọ vui, thọ khổ và si thọ. Tức là mình ngu si, mình vẫn cứ cho nó là thật, nó không vui, nó không khổ, bình thường. Mình gọi là bình thường của mình là tức là cái si đấy. Thầy vẫn thường nói chuyện với chị em, vì sao các cụ niệm Phật lại cứ phải cầm cái chuỗi tràng có 108 hạt. Thầy vẫn thường nói cái việc ấy, hồng quang con nhắc lại. Tại sao chúng ta niệm Phật lại cứ có mỗi chuỗi tràng cứ phải đủ 108 hạt, không để 120, 124 mà lại để 108? Nó có lý do gì? Thọ đó, và khổ, vui, si, ba cái. Cái 3 lần 6 là thành 18. 2 3 lần là 36. Thì cái thọ hiện tại là chị em đang nói rồi. Thế còn cái quá khứ là thế nào? Qua như vừa lúc rồi đó, bé trí giác nó vượt thí dụ. Chợt nghe nhớ lại cái cỡ lời người ta mắng mình ngày hôm qua, thì bây giờ mình có thở không? Thế thế cho nên nhớ lại cái đã quá khứ, mình cũng vẫn còn thở, vẫn còn giận, lại cái giận lại nổi lên. Một chốc nó lại quên đi, quên đi, như đến đêm nằm chợt nó lại nhớ lại, thì cái tức tối nó lại hiện lên. Có không? Thế cho nên chúng ta không những là thọ cảnh hiện tại, mà lại còn thọ cả chuyện quá khứ nữa. Cứ tự mình làm khổ cho mình. Thế rồi thế nào là thọ vị lai? Thọ vị lai tức như hôm nay này đó, mình làm một cái việc gì quấy đó, biết chắc là ngày mai mình sẽ bị la. Tưởng đến cái việc ngày mai mình sẽ bị la thì mình có sợ? Thế cho nên những cái chuyện chưa tới mà mình cũng có cái sợ. Như thế là cái thọ những cái chuyện vị lai. Vì thế cho nên mới nhân mới ba, là quá khứ, hiện tại và vị lai. 36 mà nhân mới ba thành gọi là bao nhiêu? Đó, thế là 108 hạt. Tức là chúng ta có 108 cái thọ. Thì thế tại làm sao niệm Phật lại phải dùng chuỗi tràng để làm gì? Mà Nam Mô A Di Đà Phật, mãi Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó là mình thọ cái cảnh mình thấy có ông Phật, mình nhớ đến ông Phật, mình niệm Phật, đó là mình thọ cái cảnh có ông Phật. Thì lúc bây giờ mình có nhớ đến những chuyện người ta khen, người ta chê nữa không? Thế cho nên mình không thọ những cảnh ở cõi ta bà. Ai người ta khen Nam Mô A Di Đà Phật, đừng thọ cái tiếng khen. Thế ai người ta chê mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, không thọ cái tiếng chê, mà thọ cái cảnh của Phật. Nghĩa là mình nhớ đến Phật, mình thọ cái cảnh Phật, mà thì sẽ bỏ buông những cái cảnh ở cõi ta bà. Thế cho nên Phật dạy mình một cầm chuỗi tràng 108 hộ là để đừng thọ tất cả những cảnh của thế gian, dù là khen, dù là hay, dù là dở. Không thọ, không vui, cũng không buồn, cũng không ngu si, mà an định cái tinh thần mà thọ cái cảnh ở bên cực lạc. Nghĩa là lúc nào thấy Phật, thấy Phật hiện tiền, thế là thì thọ cái cảnh bên cực lạc, chứ không thọ cái cảnh ở cõi ta bà nữa. Thế cho nên người niệm Phật niệm cầm chuỗi tràng 108 hạt để buông tất cả những sáu căn không có thọ lãnh sáu trần của thế gian nữa, tức là bỏ 108 thọ. Thì bây giờ sắc mới thọ nói rồi, bây giờ đến tưởng an nhẫn. Thế nào gọi là tưởng? Tưởng nó khởi lên. Thế đó là chúng ta nhận cái sắc rồi. Cái gì là cái sắc, cái gì là cái thọ? Còn cái tưởng thì chị em nhận dễ, bởi vì hàng ngày mình cứ tư tưởng, khởi cái tưởng lên, thì cái đó gọi là tưởng. Thì cái này nó nhận, ai cũng thấy, cũng có, ai cũng nhận ra. Thế còn thế nào gọi là hành? Mà con quét nhà, con thổi cơm, có gọi là hành không? À, thế đó là thân hành. Còn cái tâm của mình hàng ngày, nó triền miên, cứ niệm này, niệm khác, nó liên tiếp, nó nghĩ ngợi, cái đó cũng gọi là hành. Đó. Thế cho nên tất cả những sự xê dịch đổi rời ở thân hay ở tâm hay ở cảnh đều gọi là hành. Thế giờ đến cái gì nữa nhỉ? Con nói tiếp một cái nữa. Thức. Cái gì gọi là thức? Như là nhẫn thức thì nó thấy, nhĩ thức thì nó nghe. Rồi cái gì nữa con nói cả sáu. Đấy, thì như thế chúng ta có năm thứ. Pháp nhuận con ôn lại thế nào gọi là năm uẩn, cái con số năm đó, tư tưởng đó, con nghĩ ngợi tư tưởng nó khởi lên, thế thì cái đó gọi là tưởng. Khi khởi lên mình ưa cái này, mình thích cái kia, mình ghét cái nọ, đấy cái tham với cái sân, các thứ phiền não đó là thuộc về tưởng. Nghĩa là biết phân biệt, biết phân biệt, biết đó thì gọi là thức. Nó biết phân biệt, nó biết phải trái, biết hay giờ, biết sáng tối, cái đó gọi là thức. Thì ở nơi chúng ta đó, cái phần sắc ấy, thì tức là về cái nói về thân mình là nội sắc, nói về ngoại cảnh thì gọi là ngoại sắc. Thế còn tâm ấy, thì nó có bốn là thọ, tưởng, hành, thức. Ở đây là Phật dạy chúng ta quan sát về cái tâm nhiều hơn. Còn về cái sắc thì Phật dạy trong một chữ sắc là gồm cả. Nhưng mà khi mà chúng ta tu, chúng ta học thì chúng ta phải quán thật kỹ. Đã, nội sắc là sáu căn, nó hư vật như thế nào. Rồi ngoại sắc là sáu trần, phải quán từng cái mà thấy nó hư vọng, chứ không phải cứ ngồi nói tổng quát như thế này thì không bao giờ có sự giác tỉnh. Muốn giác tỉnh tự mình phải có cái công phu mà quan sát tỉ mỉ để phát minh ra cái sự thật.